hai nhỏ, các hình thái tiền tệ. Trong giáo trình kinh tế chính trị Marx Lenin hiện hành, các hình thái tiền tệ thường được trình bày rất đơn giản hoặc là không đề cập tới. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của sinh viên trong tình hình mới, nhất là đối với sinh viên trường đại học luật, chúng tôi thấy rằng cần trình bày cụ thể trong một giới hạn phù hợp. Có nhiều cách trình bày các hình thái tiền tệ. Sau đây là một cách có lẽ thuận lợi hơn cho sinh viên khi nghiên cứu. 2.1. Tiền có giá trị thực, hóa tệ. Tiền có giá trị thực là những loại tiền bằng hàng hóa, thí dụ như lừa, bò, vải hay đồng, vàng, bạc, v.v. Bản thân các sản vật được dùng làm tiền, nó có giá trị và giá trị sử dụng vốn có. Lừa và bò có thể dùng làm sức kéo hay cho sữa, cho thịt, còn vải có thể dùng may mặc. Đồng, vàng, bạc là những kim loại quý vì nó đẹp và hiếm. Vào thời kỳ xa xưa, khi mà kỹ thuật thăm dò và khai thác còn hạn chế, những kim loại quý này được sử dụng làm đồ trang sức, là biểu tượng của sự giàu có, là của cải và sang trọng. Riêng với vàng, công dụng này cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Việc sử dụng kim loại làm tiền tỏ rõ ưu thế so với các hàng hóa khác, và thời kỳ nhân loại sử dụng tiền kim loại tồn tại khá lâu trong lịch sử. Thiên hướng của con người là tiện lợi và tiện lợi hơn. Việc sử dụng tiền tệ cũng vậy. Để thuận lợi trong thanh toán, một số thương nhân đã tự in đúc tiền, và sau này là nhà nước chính thức ban hành tiêu chuẩn giá cả cho đồng tiền quốc gia, cũng như thống nhất kỹ thuật in đúc để bảo đảm uy tín, tính chất pháp lý của tiền tệ, và đó cũng là cách chứng thực quyền lực của nhà nước. Khi chủ nghĩa tư bản hình thành, nền sản xuất và trao đổi hàng hóa phát triển mạnh, đòi hỏi vật làm tiền phải có giá trị cao, tồn tại như một hình thức được nhiều quốc gia chấp nhận và phải có độ bền để bảo đảm giá trị theo thời gian. Từ đó, vàng và bạc đã thay thế dần các kim loại kém giá trị, dễ bị rỉ sét để trở thành loại tiền phổ biến trong thế kỷ 18 và 19. Vào giai đoạn này, nhiều nước đã thực hiện chế độ song bản vị, nghĩa là cùng thừa nhận bạc và vàng là tiền trong lưu thông. Tuy nhiên, theo thời gian, vai trò của bạc trong trao đổi bị giảm sút, không chỉ về hình thức dễ bị xỉn, mà giá trị quý hiếm của vàng ngày càng cách xa với bạc. Cho đến đầu thế kỷ 20, bắt đầu từ châu Âu và sau đó là các lục địa khác, lần lượt chuyển sang chế độ bản vị vàng. Việc sử dụng hóa tệ bằng kim loại đã mang lại nhiều tiện ích hơn so với sử dụng hóa tệ thông thường. Nhưng khi giao thương kinh tế phát triển mạnh giữa các vùng, các quốc gia, các châu lục, thì tiền kim loại cũng bộc lộ nhiều hạn chế như cồng kềnh, chi phí vận chuyển và bảo quản lớn. Mặt khác, với quy mô sản xuất và giao thương ngày càng mở rộng, đòi hỏi sự gia tăng phương tiện trao đổi trong khi nguồn kim loại quý không đủ đáp ứng. Do vậy, thay vì dùng kim loại quý trực tiếp làm tiền, các nước đã có xu hướng chuyển sang chế độ tiền quy ước. 2.2. Tiền quy ước. Đặc điểm quan trọng nhất của tiền quy ước từ xa xưa đến nay là giá trị thực của vật liệu làm tiền rất nhỏ so với giá trị những hàng hóa mà nó có thể trao đổi được. Điều này có nghĩa là giá trị trao đổi của nó không phụ thuộc vào bản thân nó như những đồng tiền bằng bạc hay vàng mà do được quy ước mà có. Có hai loại quy ước dựa vào niềm tin và quy ước bởi luật pháp. Tiền giấy được quy ước dựa vào niềm tin của người cần nó nên gọi là tín tệ. Token money. Tiền giấy được luật pháp quy ước thành giá trị được gọi là tiền luật định. Fiat money. 2.2.1. Tín tệ. Tín tệ hay còn gọi là tiền quy ước hay là tiền dấu hiệu được hiểu là thứ tiền tự nó không có giá trị, nhưng được lưu dụng nhờ sự tín nhiệm của dân chúng. Tiền giấy do các ngân hàng tư nhân hay cổ phần phát hành từ thế kỷ thứ 17 cho đến trước Chiến tranh Thế giới thứ 2 là loại tiền này. Cơ sở chủ yếu để nó được lưu hành là niềm tin của dân chúng. Niềm tin này lại được xác lập trên hai phương tiện. Một là loại tiền này được phát hành có vàng làm bảo chứng. Người nắm giữ loại tiền này có thể hoán đổi thành vàng bất cứ lúc nào họ muốn tại ngân hàng phát hành ra nó. Hai là người ta có thể sử dụng nó trong lưu thông và cất giữ như những đồng tiền vàng. Vì vậy, thứ tiền giấy này được gọi là tiền giấy khả hoán. Xét về lịch sử, người có công sáng tạo ra tiền giấy khả hoán là ngân hàng Amsterdam của Hà Lan, thế kỷ 17. Ngân hàng này đã phát hành những tờ biên lai cho các thân chủ có vàng hay bạc ký thác tại ngân hàng. Với biên lai này, người sở hữu có thể rút tiền tại ngân hàng hoặc dùng để thanh toán cho người khác. Tiếp đến, một chủ ngân hàng người Thụy Điển tên là Panchus đã phát hành tiền giấy để cho vay dựa trên dự trữ vàng và uy tín của ngân hàng. Người sở hữu tiền có thể đem đến ngân hàng đổi ra vàng bất cứ lúc nào và ngân hàng có thể cho vay nhiều hơn số tiền vàng dự trữ. Noi gương theo Panchus, nhiều ngân hàng khác cũng tự phát hành tiền cho vay. Với nhiều loại tiền giấy được phát hành, lưu thông tiền tệ bị rối loạn, gây thiệt hại cho vua chúa và dân chúng. Nhà nước can thiệp bằng việc ban hành những điều luật về phát hành tiền tệ. Vương quyền được tái lập và vương quyền các nước châu Âu khi đó chỉ thừa nhận một ngân hàng tư có quyền phát hành tiền giấy với những điều kiện nhất định. Thứ nhất, tiền giấy phải được đổi lấy vàng bất cứ lúc nào tại ngân hàng phát hành ra nó. Thứ hai, dự trữ vàng phải là 100%, sau này còn 40%. Thứ ba, phải nộp thuế trên số tiền giấy phát hành vượt so với số vàng đảm bảo. Thứ tư, phải cho nhà nước vay không tính lãi khi cần. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm cho các quốc gia tham chiến không còn đủ vàng để đổi cho dân chúng. Tiếp đến là cuộc đại suy thoái 1929-1933 là những nguyên nhân làm cho tín tệ khả hoán chấm dứt sứ mệnh lịch sử ở châu Âu, nhường chỗ cho một loại tiền quy ước bởi pháp luật.
Đó là tiền giấy pháp định hay fiat money. 2.2.2 Tiền pháp định. Tiền pháp định là thứ tiền pháp luật bắt buộc lưu hành. Tiền pháp định gồm hai loại: tiền đúc bằng kim loại như đồng, nhôm, hợp kim và tiền giấy. Hiện nay chủ yếu là tiền giấy. Tiền pháp định do Ngân hàng Trung ương thống nhất phát hành là đồng tiền lưu hành bắt buộc và nhà nước không thực hiện chuyển đổi ra vàng, nên được gọi là tiền giấy bất khả hoán. Tuy nhiên, vàng vẫn được thừa nhận là một trong những cơ sở đảm bảo của giấy bạc lưu hành, cũng như là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá sức mạnh của các loại tiền giấy trên thị trường quốc tế. Về phương tiện lịch sử, tiền giấy pháp định xa xưa nhất có lẽ là vào đời Khang Đại Đế của đế chế Nguyên Mông ở Trung Quốc, thế kỷ 11. Tuy vậy, sử sách chép rằng nó chỉ tồn tại khá hạn hẹp ở Bắc Kinh và một số địa phương lớn với khoảng thời gian không dài. Tiền pháp định có ý nghĩa và hiện thực thi hành một cách tuyệt đối trên toàn thể lãnh thổ như những phương tiện trao đổi và được luật quy định thành những đơn vị rõ ràng, không khác với tính chất của tiền giấy hiện đại là bao nhiêu. Có lẽ được áp dụng trên thế giới là tại Việt Nam trong triều đại nhà Hồ, tiền phong bảo hội sau, khoảng năm 1400. Pháp luật quy định, người làm tiền giả thì phải tội chém. Tuy nhiên, việc lưu hành các loại tiền giấy nêu trên không phát triển liên tục. Do đó, khi xét lịch sử phát triển tiền giấy, người ta thường nghiên cứu về tình hình ở châu Âu. Tiền giấy được sử dụng ngày càng phổ biến vì những tiện lợi như dễ mang theo người, dễ cất trữ. Mặt khác, việc in tiền với nhiều mệnh giá khác nhau có thể đáp ứng cho nhu cầu trao đổi chi li và chính xác. Nhưng nhược điểm của nó lại chính phát sinh từ những ưu điểm. Chú thích: Hồ Quý Ly cho các loại giấy tốt nhất thời đó thành những khổ khác nhau, dùng bàn khắc gỗ tấm mực để in tiền. Các đơn vị ăn 10 đồng thì cho in hình trong biển, những đơn vị có giá trị 30 đồng cho in hình sóng nước, những đơn vị 1 tiền thì in hình đám mây, những đơn vị 5 tiền thì in hình con phượng, 1 quan thì in hình con rồng. Xem Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, Nhà xuất bản Tân Việt, Sài Gòn, tháng 4 năm 1958, trang 179. Hết chú thích. 2.2.3 Tiền qua ngân hàng. Bút tệ, Bank money. Bút tệ là một hình thức tiền tệ được sử dụng bằng cách ghi chép trong sổ sách kế toán của ngân hàng. Bút tệ vận động dưới hình thức séc hay lệnh chuyển khoản. Bút tệ xuất hiện lần đầu tiên tại nước Anh vào giữa thế kỷ 19. Để tránh những quy định quá khắt khe, cứng nhắc trong việc phát hành giấy bạc, các ngân hàng Anh đã sáng chế ra hệ thống thanh toán bằng cách ghi trên sổ sách ngân hàng. Cũng cần phân biệt giữa tiền gửi không kỳ hạn với tiền gửi định kỳ hoặc tiền gửi tiết kiệm. Theo nghĩa hẹp, thì chỉ có tiền gửi không kỳ hạn mới được xem là bút tệ và được tính như là một bộ phận của khối lượng tiền tệ. Còn tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi định kỳ, do chưa thể huy động ngay vào thanh toán, nên không thể thực hiện đầy đủ các chức năng của tiền tệ. Do vậy, không được xem là tiền mà chỉ xem là gần như tiền, near money mà thôi. Sự ra đời của tiền ghi sổ đã làm đa dạng các phương tiện thanh toán bên cạnh hình thức thanh toán tiền mặt, đồng thời còn tạo điều kiện giảm bớt những chi phí lưu hành tiền giấy như in ấn, bảo quản, kiểm đếm, vận chuyển, v.v. Vì vậy, việc sử dụng tiền qua ngân hàng được coi là xu hướng phát triển tất yếu của nền kinh tế phát triển. Chú thích: ở Hoa Kỳ, năm 1980, tiền của hệ thống ngân hàng trung gian dưới hình thức séc và tài khoản không kỳ hạn lớn gấp 3 lần tổng khối lượng tiền giấy do hệ thống dự trữ liên bang phát hành. Năm 1993, tổng khối lượng tiền thanh toán bằng séc tượng trưng trong lưu thông lớn gấp 39,4 lần tổng khối lượng thanh toán bằng tiền mặt. Tiến sĩ Lê Vinh Danh, Tiền và hoạt động ngân hàng. Hết chú thích. 2.2.4 Tiền điện tử, electronic money. Tiền điện tử là thứ tiền được sử dụng qua hệ thống thanh toán tự động, hay còn gọi là hộp ATM, Automated Teller Machine. Đây là một hệ thống máy tính điện tử nối mạng với toàn bộ hệ thống ngân hàng trung gian và một hầm chứa tiền mặt của chính phủ. Khi chúng ta đến một ngân hàng trung gian gửi tiền, bên cạnh việc trao cho chúng ta một chứng thư xác nhận việc gửi tiền, ngân hàng còn trao một tấm card bằng nhựa. Tấm card này đã được mã hóa điện tử với mật mã từ 3 đến 5 con số để sử dụng. 2 phút sau khi chúng ta gửi tiền, toàn bộ số tiền ấy cùng với mật mã và số tài khoản được máy tính điện tử thông báo trên toàn hệ thống, cũng có thể trên phạm vi cả nước. Khi cần tiêu dùng bằng tiền mặt hoặc cần tiền chuyển vào tài khoản của một người nào khác, chúng ta chỉ cần quét tấm card ấy vào khe của hộp ATM. Sau khi bấm mật mã, màn hình hộp ATM sẽ thông báo xin lệnh. Trong số tiền đã gửi, chúng ta có thể rút tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Chỉ cần nửa phút sau, tất cả mọi việc sẽ được hoàn tất. Chúng ta sẽ có tiền mặt trên tay hoặc đã chuyển tiền xong với một phiếu thông báo quyết toán đã được in ngay tức khắc. Phiếu này cho rõ ngày, giờ đã rút tiền hoặc chuyển tiền, số tài khoản, số card, tiền đã rút hoặc đã chuyển và số dư còn lại trong tài khoản. Tấm card được coi là tiền, một thứ tiền hầu như không thể mất và chỉ duy nhất người sở hữu mới được sử dụng. Ba nhỏ: bản chất và chức năng của tiền tệ. 3.1 Bản chất của tiền tệ. Bản chất của tiền tệ được trình bày trong giáo trình Marx Lenin rất ngắn gọn. Để hiểu rõ hơn, cái vật trung gian đầy quyền uy này có thể mở rộng vấn đề như dưới đây. Sự luận giải về nguồn gốc của tiền tệ và các hình thức tiền tệ cho thấy tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt, đóng vai trò vật ngang giá chung để đo lường giá trị của các hàng hóa khác. Tiền tệ đại biểu cho của cải vật chất của xã hội, nó thể hiện thời gian lao động xã hội cần thiết và biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội. Sự xuất hiện của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường đã chứng minh rằng tiền tệ là một phạm trù kinh tế, lịch sử, là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tiền tệ ra đời, phát triển và tồn tại cùng với sự phát sinh, phát triển và tồn tại của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Điều này có nghĩa là ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó chắc chắn phải có tiền tệ. Quá trình này cũng chứng minh rằng cùng với sự chuyển hóa chung của sản phẩm lao động thành hàng hóa thì hàng hóa cũng chuyển hóa thành tiền tệ. Cũng như các hàng hóa khác, vàng cũng là hàng hóa. Khi trở thành tiền tệ, nó cũng có hai thuộc tính của hàng hóa: giá trị và giá trị sử dụng. Giá trị của tiền tệ cũng do thời gian lao động xã hội cần thiết sản xuất ra vàng, bạc, quyết định. Giá trị sử dụng của tiền chính là các công cụ của nó. Trong đó có công dụng rất cơ bản là môi giới trong trao đổi, là hàng hóa. Nó cũng được mua bán, có thị trường và giá cả. Giá cả của hàng hóa tiền tệ cũng lên xuống, phụ thuộc vào quan hệ cung cầu. Là hàng hóa đặc biệt vì nó làm vật ngang giá chung cho xã hội trong giao dịch. Ngày nay, khoa học công nghệ đang săn phẳng thế giới bằng sự kết nối Internet và các công cụ của thế giới mới. Theo đà phát triển của sản xuất và giao thương, quan niệm về tiền tệ đã có những thay đổi rất cơ bản. Người ta không còn nhìn tiền một cách hạn hẹp rằng tiền tệ chỉ là tiền vàng, tiền kim loại, tiền giấy, mà theo nghĩa rộng hơn còn phải kể đến các loại sát, số dư tiền gửi hoặc kỳ tại ngân hàng. Và ngay cả chứng khoán cũng được hiểu là tiền, nếu chúng chuyển đổi dễ dàng thành tiền mặt. Như vậy, để đi đến một khái niệm thống nhất về tiền tệ là điều không đơn giản. Vấn đề quan trọng là phải biết và hiểu hiện tượng tiền tệ. Chú thích: P.A. Samuelson viết: bản chất của tiền tệ ngày nay đã được phơi bày rõ ràng. Người ta muốn có tiền tệ với danh nghĩa là tiền, chứ không phải là hàng hóa. Không phải vì bản thân nó, mà vì những thứ mà dùng nó sẽ mua được. Bản chất của tiền tệ là để dùng làm phương tiện trao đổi. P.A. Samuelson, Kinh tế học, Viện Quan hệ Quốc tế, năm 1989, trang 332. 3.2. Chức năng của tiền tệ. Chức năng của tiền tệ hay còn gọi là công dụng của tiền tệ. Các Marx cho rằng vàng trong vai trò tiền tệ có 5 chức năng. Chức năng thước đo giá trị, chức năng phương tiện lưu thông, chức năng phương tiện cất trữ, chức năng phương tiện thanh toán, chức năng tiền tệ thế giới. Cũng có người cho rằng tiền tệ không chỉ có 5 chức năng mà có tới 7 chức năng. Theo họ, chức năng thứ 6 của tiền tệ là phương tiện đầu tư hay chức năng tư bản. Chức năng thứ 7 là chức năng phương tiện điều tiết vĩ mô. Lại cũng có người cho rằng tiền tệ có 4 chức năng, đó là đo lường giá trị, trung gian trao đổi, bảo tồn giá trị và phương tiện thanh toán hoãn hiệu. Các quan niệm trên không mâu thuẫn nhau mà chỉ khác nhau ở mức độ rộng hay hẹp. Ngày nay, chế độ lưu thông tiền kim loại đã nhường chỗ cho chế độ lưu thông tiền giấy không chuyển đổi được ra vàng, mặc dù vàng vẫn được thừa nhận là thước đo giá trị, phương tiện cất trữ và tiền tệ thế giới. Vì vậy, nhân loại đã hạn chế việc dùng vàng trực tiếp làm phương tiện lưu thông hàng hóa, cả trong phạm vi quốc gia cũng như trên phạm vi mậu dịch quốc tế. Với sự đa dạng về các hình thức tiền tệ trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế như hiện nay, các nhà kinh tế thường xem xét chức năng của tiền tệ ở giác độ tổng quát hơn. Họ thường cho rằng tiền tệ có 3 chức năng. Thứ nhất, chức năng thước đo giá trị. Chức năng thước đo giá trị của tiền tệ được thể hiện ở chỗ tiền được sử dụng làm phương tiện để so sánh với giá trị hàng hóa hay dịch vụ. Khi thực hiện chức năng này, giá trị của tiền được coi là chuẩn mực để giá trị của tất cả các hàng hóa so sánh với nó trong trao đổi. Sở dĩ tiền được dùng làm thước đo để đo lường giá trị của các hàng hóa, vì tiền cũng là hàng hóa, nó cũng có giá trị. Việc này giống như để đo chiều dài ta dùng thước mét, vì thước mét có chiều dài xác định. Đo trọng lượng ta dùng kilo, đo dung lượng ta dùng lít. Tuy vậy, luận giải về giá trị của tiền vẫn là vấn đề không đơn giản. Hoặc đầu, giá trị của tiền do chính giá trị của vật liệu làm tiền quyết định. Nhưng khi dùng vàng, bạc để đúc tiền thì giá trị của tiền được nhà nước định nghĩa. Nói cách khác, để tiền thực hiện được chức năng đo lường giá trị thì phải gán cho tiền tệ một giá trị để nó có giá trị. Tiếp đến phải tiêu chuẩn hóa giá trị của tiền thông qua việc định nghĩa đơn vị tiền tệ quốc gia. Đơn vị tiền tệ của một quốc gia được xác định thông qua hai yếu tố. Một là tên gọi của đơn vị tiền tệ. Ví dụ, đô la là tên gọi tiền tệ của Mỹ, ký hiệu là USD. Đồng là tên đơn vị tiền tệ của Việt Nam, ký hiệu là VND. Sterling của Anh, ký hiệu là GBP. Franc của Pháp, ký hiệu là FRF, v.v. Hai là hàm lượng kim loại quy định trong đơn vị tiền tệ. Ví dụ, hàm lượng kim loại quy định trong đơn vị tiền tệ của Mỹ, tức là 1 đô la vàng bằng 1,6 gram vàng nguyên chất vào năm 1792. 1 franc bạc của Pháp bằng 5 gram bạc chuẩn độ 0,900 trước năm 1914. Với tiền giấy khả hoán, giá trị của tiền cũng được xác định tương tự. Ví dụ, 1 franc giấy của Pháp năm 1928 được định nghĩa bởi mốt số vàng là 65,5 mg chuẩn độ 0,900. Còn của Mỹ, 1 USD bằng 0,888.671 gram vàng trong giai đoạn sau năm 1930. Việc nhìn nhận giá trị của tiền giấy pháp định có phần phức tạp. Giá trị của tiền giấy pháp định không thể xác định bằng toàn bộ chi phí để chế tạo ra nó, gồm chi phí về giấy, chi phí máy móc thiết bị và công ấn loát, vân vân. Vì nếu như vậy sẽ không giải thích được tình huống là phí tổn sản xuất của một tờ giấy 1 đồng cũng không kém chi phí để sản xuất cho tờ tiền 1.000 đồng. Nhưng tờ 1.000 đồng lại có giá trị hơn 1.000 lần tờ 1 đồng. Trong thực tế, nhà nước bằng một đạo luật gọi những tờ giấy in theo những quy chuẩn nhất định là tiền và gán cho nó một giá trị, tức là sức mua tổng quát cũng như hiệu lực giải trái, giải tỏa vô giới hạn. Nếu một đạo luật bãi bỏ một thứ tiền để thay thế bằng một thứ tiền mới, thì tiền cũ mất hết giá trị, bởi lẽ nó không còn được gọi là tiền nữa. Khi phát hành tiền, nhà nước thường gán cho nó một giá trị theo vàng hay theo ngoại tệ. Nhưng giá trị chính thức này, giá trị được gán, có thể khác với giá trị thực tế của tiền tệ và vượt khỏi sự kiểm soát của chính quyền. Điều này có nghĩa là cũng một đơn vị tiền tệ, nhưng năm trước mua được nhiều hàng hóa, còn năm nay mua được khối lượng hàng hóa ít hơn. Ta vẫn gọi hiện tượng này là tiền đã mất giá. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta căn cứ vào mức vật giá chung biến đổi ở trong nước là biết được biến đổi của giá trị đồng tiền, biết được đồng tiền tăng giá hay mất giá. Có mấy yếu tố cơ bản chi phối sự tăng giảm sức mua của tiền tệ: mức độ khan hiếm của hàng hóa, khối lượng tiền lưu thông, tốc độ luân chuyển của tiền tệ. Như vậy, để thực hiện chức năng thước đo giá trị thì tiền tệ phải có giá trị. Giá trị của tiền tệ có thể là tự thân, có thể do nhà nước gán cho. Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng tiền, gọi là giá cả hàng hóa. Thực chất, giá cả hàng hóa là tỷ lệ so sánh giữa các giá trị của nó và giá trị của tiền tệ. Ví dụ, 1 ký gạo bằng 10.000 đồng hay 10.000 đồng cho 1 ký gạo. Chính vì vậy, giá cả của hàng hóa tỷ lệ thuận với giá trị của hàng hóa và tỷ lệ nghịch với giá trị của tiền tệ. Chức năng đo lường giá trị các hàng hóa của tiền tệ là chức năng cơ bản đầu tiên của tiền tệ. Vật dụng trong kinh tế thị trường, chức năng này của tiền tệ đã giúp cho mọi việc đều có thể định lượng và đánh giá, từ giá trị hàng hóa, chi phí sản xuất, thuế khóa, trả công, vay nợ, trả nợ, dịch vụ cho đến sở hữu. Nhờ chức năng này, các doanh nghiệp có thể hoạch toán sản xuất kinh doanh và điều chỉnh hướng đầu tư có lợi nhất. Ở tầm vĩ mô, thước đo giá trị được vận dụng vào hệ thống kế toán quốc gia để tính toán tổng mức GDP, GNP trong từng thời kỳ, phân phối tổng sản phẩm quốc dân, đánh giá hiệu quả nền kinh tế trong từng lĩnh vực để có biện pháp tận dụng những nguồn tài nguyên phục vụ cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Thứ hai, chức năng phương tiện trao đổi. Chức năng phương tiện trao đổi, hay còn gọi là chức năng phương tiện lưu thông, được coi là chức năng cơ bản nhất của tiền tệ, nên người ta thường dùng nó để đưa ra khái niệm về tiền tệ. Chức năng thì thực hiện tiền tệ được dùng làm vật trung gian, môi giới trong mua bán hàng hóa. Quá trình thực hiện chức năng trên có thể diễn đạt bằng căn thức sau: HTH, hàng hóa, tiền tệ, hàng hóa. Việc xuất hiện tiền tệ, giá trị của mọi giá trị hàng hóa và tham gia vào quá trị lưu thông hàng hóa là bước tiến vĩ đại của nhân loại và đã đưa lại hai vấn đề kinh tế, xã hội đáng chú ý: hệ quả và hệ lụy sau. Một là mang lại tiện ích nhiều hơn cho sản xuất, trao đổi cũng như tiêu dùng hàng hóa. Hãy tưởng tượng, chúng ta sống trong một đất nước không dùng tiền, chắc chắn mọi người sẽ vô cùng khổ sở. chúng ta có thể thông cảm được nỗi khổ sở đó qua câu chuyện về cô ca sĩ Zilli. Khi cô đi trình diễn tại một nơi không biết dùng tiền của tác giả W.S. Jevons trong tác phẩm Money and the Mechanism of Exchange, tiền tệ và cơ chế trao đổi. Đại ý như sau. Cô Zilli, ca sĩ, tham gia một buổi trình diễn tại Society Iceland, được một số thu nhập hùng hậu gồm 3 con heo, 23 con gà tây, 44 con gà giò, 5.000 trái cacao, một khối lượng lớn về chuối, chanh, cam, v.v. Vì không thể tiêu thụ hết một số lượng quan trọng trong thu nhập của mình, cô Zilli đành phải dùng trái cây cho heo và gà ăn. Cũng có thể nhìn nhận vai trò to lớn của tiền tệ qua ví dụ sau. Giả định rằng có 3 hàng hóa A, B, C mang ra trao đổi trực tiếp cho nhau, thế là phát sinh 3 quan hệ. Nếu chọn một trong 3 hàng hóa ấy làm tiền thì số lượng hệ quan hệ trao đổi còn 2. Nếu có 100 hàng hóa mang ra trao đổi trực tiếp cho nhau sẽ xuất hiện 4.950 quan hệ. Áp dụng công thức N mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc chia 2 bằng 4.950. Nếu chọn một trong số 100 hàng hóa làm tiền thì chỉ còn 99 quan hệ. Áp dụng công thức N trừ 1 bằng 99. Theo đây, sản xuất, giao thương và tiêu dùng sẽ rất thuận lợi. Rõ ràng, khi tiền thực hiện chức năng phương tiện trao đổi, nó đã mang lại xung lực mới cho nền kinh tế hàng hóa. Hay là mang đến khả năng khủng hoảng kinh tế. Sở dĩ như vậy vì khi tiền làm trung gian trong trao đổi thì hành vi mua bán có thể tách rời nhau cả về thời gian và không gian. Nền kinh tế có mức độ xã hội hóa càng cao, quốc tế hóa với quy mô càng lớn thì khả năng khủng hoảng kinh tế càng lớn. Để tiền tệ trở thành phương tiện trao đổi hữu hiệu, hệ thống tiền tệ phải đủ loại mệnh giá lớn, vừa và nhỏ theo tỷ lệ phù hợp với cơ cấu nền kinh tế. Nếu nền kinh tế có nhiều hàng hóa có giá trị thấp nhưng lại thiếu loại tiền lẻ thì sẽ khó khăn cho giao dịch của dân chúng. Ngược lại, nền kinh tế có nhiều loại hàng hóa có giá trị cao nhưng lại có ít tiền mệnh giá lớn, quá nhiều tiền lẻ thì công việc giao dịch rất phiền phức, bất tiện. Ví dụ ở Việt Nam, lần đổi tiền ngày 10 tháng 9 năm 1985 đã đưa vào nền kinh tế nhiều loại tiền mệnh giá 50.000 đồng, giá trị lớn nhất lúc đó, nhưng thiếu tiền lẻ nên rất khó giao dịch. Lúc đó dân chúng đã phải hạn chế các loại giao dịch nhỏ, làm thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống. Dưới thời Pháp thuộc, trước năm 1945, cũng có trường hợp thiếu tiền lẻ, dân chúng đã phải xé đôi tờ giấy bạc để giao dịch. Xem thêm trong 100 năm tiền giấy Việt Nam. Ngoài ra, giá trị đồng tiền phải ổn định cũng là điều kiện quan trọng đảm bảo cho tiền tệ thực hiện được chức năng vốn có của nó. Nếu như đồng tiền mất giá trầm trọng thì cũng khó thực hiện được chức năng phương tiện trao đổi. Lúc đó mọi người không muốn bán hàng hóa để nhận đồng tiền vô giá trị, cơ chế hàng đổi hàng lại xuất hiện trở lại. Nói cách khác, người ta không muốn dùng đồng tiền đó để làm trung gian cho việc trao đổi hàng hóa. Tình trạng này đã từng xảy ra ở Đức vào năm 1923 khi tỷ lệ lạm phát lên đến 10%. Thứ ba, chức năng phương tiện cất trữ giá trị. Tiền tệ là hiện thân của giá trị và thu nhập, nên trong điều kiện giá cả ổn định, việc cất trữ một lượng tiền cũng có ý nghĩa như cất trữ một lượng hàng hóa có giá trị tương đương. Chính vì vậy, người ta sẵn sàng cất giữ giá trị hàng hóa dưới dạng tiền tệ để thỏa mãn nhu cầu khi cần thiết, kể cả những nhu cầu không thể dự kiến trước. Việc cất trữ giá trị bằng tiền thuận lợi hơn cất giữ bằng hàng hóa rất nhiều, bởi vì nó gọn nhẹ, kín đáo, dễ lưu động và khó hư hỏng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tiền không phải là phương tiện cất trữ giá trị duy nhất và càng không nhất thiết là tốt nhất. Có nhiều loại hàng hóa khác có thể cất trữ giá trị cũng rất tốt. Chẳng hạn như nhà cửa, đất đai, kim loại quý, cổ phiếu, trái phiếu, v.v. Tuy vậy, những hàng hóa này có tính lỏng không cao khi dùng nó cất giữ giá trị. Chẳng hạn, muốn chuyển đổi mảnh đất thành hàng hóa khác thì phải bán nó và thường mất rất nhiều thời gian. Còn tiền lại là tài sản có tính lỏng cao nhất, bởi vì nó là vật trung gian trong trao đổi. Nó không cần chuyển đổi thành bất cứ cái gì khác. Có tiền cần hàng hóa nào cứ mang tiền ra mua. Để tiền thực hiện được chức năng cất trữ giá trị, thì giá trị của nó phải ổn định. Một đồng tiền bị mất giá liên tục, chắc chắn không ai muốn cất trữ nó. Người ta sẽ chọn thứ khác để cất trữ. Trong nền kinh tế thị trường phát triển, dân chúng đồng thời cất trữ hoặc là tiền hoặc là các loại tài sản dễ chuyển thành tải giá trị. Thậm chí có khả năng tự làm tăng thêm giá trị như các loại trái khoán, các loại bất động sản, các tác phẩm nghệ thuật, v.v. Tùy hoàn cảnh cụ thể mà dân chúng lựa chọn sử dụng loại nào đó nhiều hơn hay ít hơn. 4. Quy luật lưu thông tiền tệ. Quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật xác định khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông. Quy luật này đã được các giáo trình kinh tế chính trị trình bày khá cô đọng theo quan điểm của Karl Marx. Để có thể hiểu sâu và rộng hơn, vấn đề này xin được trình bày như sau. Xuất phát từ lý luận giá trị lao động, Betty là người đầu tiên đưa lên quy luật lưu thông tiền tệ với nội dung số lượng tiền cần thiết cho lưu thông được xác định trên cơ sở tổng số giá cả hàng hóa và tốc độ du chuyển của tiền. Hơn 150 năm sau, nội dung quy luật này đã được Karl Marx kế thừa một cách có phê phán. Karl Marx cho rằng, ở mỗi thời kỳ nhất định, lưu thông hàng hóa bao giờ cũng đòi hỏi một lượng tiền cần thiết cho sự trao đổi. Số lượng tiền này được xác định bởi quy luật chung của lưu thông tiền tệ. Quy luật này được thể hiện như sau. M bằng P nhân Q chia V. Trong đó, M là khối lượng cần thiết cho lưu thông, P là giá cả của một đơn vị hàng hóa, Q là khối lượng hàng hóa dịch vụ đưa vào lưu thông, V là số vòng lưu thông trung bình của tiền tệ trong năm. Sản xuất và giao thương phát triển kéo theo tín dụng thương mại phát triển. Thực chất của tín dụng thương mại là mua, bán, chịu bằng hàng hóa. Chính quan hệ mua bán chịu này cho phép giảm được mức độ nào đó trong lượng tiền lưu thông. Một mặt, vì mua, bán là kiểu mua, bán chịu, nên đến kỳ trả hạn, nợ tiền mới được đưa vào lưu thông để làm phương tiện thanh toán. Mặt khác, mua, bán chịu tạo khả năng trang trải nợ nần bằng cách khấu trừ thanh toán lẫn nhau, không dùng đến tiền mặt, nên giảm được lượng tiền mặt phát hành cần thiết cho lưu thông. Như vậy, khi tiền vừa làm chức năng phương tiện lưu thông, vừa làm chức năng phương tiện thanh toán, thì khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông được xác định như sau. M bằng P nhân Q trừ P nhân QP trừ P nhân QK cộng P nhân QD tất cả chia V. Trong đó, P nhân Q là tổng số giá cả hàng hóa và dịch vụ đem ra lưu thông. P nhân QP là tổng số giá cả hàng hóa mua bán chịu chưa đến kỳ thanh toán. P nhân QK là tổng số giá cả hàng hóa khấu trừ cho nhau. P nhân QD là tổng số giá cả hàng hóa mua bán chịu đến thời kỳ thanh toán. V là số vòng lưu thông trung bình của tiền tệ trong năm. Quy luật trên là quy luật lưu thông tiền vàng, còn quy luật lưu thông tiền giấy khả hoán. Xuất phát từ bản chất của tiền giấy chỉ là dấu hiệu, nên nói đến giá trị của nó là nói đến giá trị danh nghĩa của nó. Giá trị danh nghĩa của một đơn vị tiền giấy là con số được ghi trên tờ giấy bạc và được gọi là mệnh giá của đồng tiền. Còn giá trị thực của nó là số lượng vàng mà nó đại diện, tức là sức mua thực tế của tiền giấy. Các má khi nghiên cứu về những vấn đề tiền tệ đã đưa ra quy luật lưu thông tiền giấy. Quy luật đặc biệt của lưu thông tiền giấy chỉ có thể phát sinh từ mối quan hệ của chúng với vàng, từ chỗ chúng là đại biểu cho vàng. Quy luật này được phát biểu: việc phát hành tiền giấy phải được giới hạn trong số lượng vàng hay bạc do tiền đó tư trưng mà lẽ ra phải lưu thông thực sự. Nói cách khác, tổng giá trị của tiền giấy phải tương ứng với tổng số tiền vàng cần thiết cho lưu thông được xác định theo quy luật lưu thông tiền tệ. Theo đó, giá trị thực của một đơn vị tiền giấy được xác định bằng các giá trị của đồng tổng số tiền giấy, giá trị số lượng tiền vàng cần thiết cho lưu thông mà tiền giấy đại diện, chia cho số lượng tiền giấy trong lưu thông. Để hiểu rõ vấn đề này, xin có ví dụ sau. Ta lấy số lượng nhỏ để dễ hình dung. Giả định rằng số lượng tiền cần thiết cho lưu thông là 1 triệu USD. Số lượng tiền phát hành là 1 triệu tờ. Vậy giá trị của một tờ tiền giấy là 1 triệu đô la chia cho 1 triệu tờ bằng 1 đô la. Giá trị thực sự của một tờ là 1 đô la, phù hợp với giá trị danh nghĩa. Nếu số lượng tiền phát hành gấp đôi, 2 triệu tờ, thì giá trị thực của tờ tiền giấy là 1 triệu đô la chia cho 2 triệu tờ 1 đô la bằng 0,5 đô la. Nếu phát hành ít hơn, giả sử 500.000 tờ, thì giá trị của một tờ tiền giấy là 1 triệu đô la chia cho 500.000 tờ, 1 US dollar bằng 2 đô la, tức là gấp đôi giá trị danh nghĩa. Từ sự trình bày trên, một lần nữa khẳng định rằng vì tiền giấy là đại biểu cho tiền vàng, do đó việc phát hành tiền giấy vào lưu thông phải phù hợp với số lượng tiền vàng cần thiết cho lưu thông. Đây là quy luật lưu thông tiền giấy có thể hoán đổi ra vàng, tức là tiền giấy khả hoán. Còn tiền giấy bất khả hoán hay là tiền pháp định? Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tiền tệ là sự phát triển của lý luận về tiền tệ. Từ quan điểm của Irving Fisher 1887-1947 với lý thuyết sức mua tiền tệ đến quan điểm của J.M. Keynes 1883-1946 với học thuyết ưa thích tiền mặt, và gần đây là quan điểm của M. Friedman sinh năm 1912 với chủ nghĩa tiền tệ mới. Nhìn lại, ta thấy phát biểu của Betty và sự phát triển của các Marx về quy luật lưu thông tiền tệ tuy có hạn chế về mặt lịch sử nhưng là những tư tưởng khoa học vĩ đại. Nhìn chung, quan điểm của các nhà kinh tế đều hướng vào giải thích mối quan hệ về cung và cầu của tiền tệ. Nếu ta gọi MD là cầu về tiền tệ, đây là số lượng tiền cần thiết cho lưu thông. Nó do tổng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân trong một thời kỳ quyết định. Gọi MS là cung về tiền tệ. Đây là khối lượng tiền đang lưu thông trong nền kinh tế, thì quy luật lưu thông tiền tệ đòi hỏi MS phải cân đối với MD, tức là MS bằng MD. Khi MS bằng MD hay tỷ số MS chia MD bằng 1, thì tiền và hàng cân đối, giá cả ổn định. Khi MS lớn hơn MD hay tỷ số MS chia MD lớn hơn 1, thì tiền và hàng mất cân đối theo hướng tiền nhiều hơn hàng, giá cả tăng và có thể đưa nền kinh tế đến lạm phát rất cao. Khi MS nhỏ hơn MD hay tỷ số MS chia MD nhỏ hơn 1, thì tiền và hàng mất cân đối theo hướng tiền ít hàng nhiều, nền kinh tế trong tình trạng thiểu phát. Việc xác định các khối lượng tiền vẫn là vấn đề đang tranh luận. Vì vậy, đối với mỗi quốc gia, việc nghiên cứu và vận dụng một cách khoa học các lý thuyết về tiền tệ là điều cần thiết khách quan để xây dựng và thực hiện một chính sách tiền tệ thích hợp. Nếu theo quan điểm của Eric Fisher, từ phương trình về với phải là tổng giá cả hàng hóa và dịch vụ tham gia giao dịch và vế trái là tổng khối lượng chi trả. M nhân V bằng P nhân Q, ta có M bằng P nhân Q chia V. Trong đó, M là khối tiền cần cho lưu thông, V là tốc độ lưu hành, quay vòng của lượng tiền trong lưu thông, P là mức giá trung bình, Q là tổng lượng hàng hóa và dịch vụ được trao đổi. Để biết được khối lượng tiền thực tế trong lưu thông có cân đối với khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông hay không, các cơ quan điều hành lưu thông tiền tệ phải xem xét thông qua tín hiệu thị trường. Những tín hiệu quan trọng được quan tâm là giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, giá vàng, tỷ giá hối đoái. Từ tín hiệu thị trường, để ổn định cung cầu tiền tệ, ngân hàng trung ương của các quốc gia thường áp dụng các biện pháp như thay đổi lãi suất chiết khấu, thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại, nghiệp vụ thị trường mở, vân vân. Năm nhỏ, lạm phát, thiểu phát và biện pháp ổn định tiền tệ. 5.1. Lạm phát. Lạm phát được trình bày trong giáo trình kinh tế chính trị Marx-Lenin rất khái quát, cũng có giáo trình không đề cập tới. Để hiểu thêm về vấn đề hệ trọng và phức tạp này, xin trình bày như sau. 5.1.1. Khái niệm và phân loại lạm phát. Lạm phát là hiện tượng kinh tế gắn liền với nền kinh tế tiền tệ, là căn bệnh nảy sinh khi yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ không được tôn trọng, là hiện tượng phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Có khá nhiều định nghĩa khác nhau về lạm phát được đưa ra. Các Marx cho rằng lạm phát là sự phát hành tiền mặt quá nhiều so với mức cần thiết. Lenin cũng đưa ra ý niệm tương tự. Lạm phát là từ sự thừa ứ tiền giấy trong các kênh lưu thông. Đến thập niên 1960, Milton Friedman khẳng định lại rằng lạm phát bao giờ và ở đâu cũng là một hiện tượng tiền tệ. Phải chăng điều đó là sự thật cho mọi cuộc lạm phát? Quả thật, lạm phát có liên quan và liên quan nhiều đến tiền tệ. Đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng không nhất thiết là mọi cuộc lạm phát đều có nguồn gốc từ lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế. Nhiều cuộc lạm phát xảy ra xuất phát từ những cú sốc bên ngoài nền kinh tế. Ví như cú sốc dầu mỏ năm 1973-1974 và năm 1979-1980. Giá dầu từ 2,9 đô la vào cuối năm 1972 đã được khối OPEC đẩy lên đến 9, rồi 13 đô la vào năm 1974 và 30 đô la vào năm 1980, làm cho một số nước nhập khẩu dầu xảy ra lạm phát. Cũng có trường hợp lạm phát nảy sinh từ sự sụt giảm tổng cung của chính nền kinh tế. Vì vậy, không nên định nghĩa lạm phát từ một khía cạnh của nó là khía cạnh tiền tệ. Cho nên chúng ta sử dụng một khái niệm về lạm phát được nhiều người ưa thích. Lạm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên liên tục trong một thời gian nhất định. Chọn định nghĩa trên để dễ hiểu hơn về một vấn đề phức tạp. Tuy vậy, dù nhìn lạm phát ở khía cạnh nào, thì những quốc gia có xảy ra lạm phát, kể cả Việt Nam, luôn có những biểu hiện đặc trưng sau đây. Hiện tượng gia tăng quá mức của lượng tiền giấy dẫn đến hệ quả là tiền giấy mất giá. Do tiền giấy mất giá, nên mặt bằng giá cả nói chung, chứ không phải giá cả của mặt hàng hay một nhóm hàng nào đó, sẽ tăng liên tục vài tháng trở lên, nghĩa là sức mua của đồng tiền bị giảm và đồng tiền bị giảm giá trên thị trường hối đoái. Sự bất ổn trong đời sống xã hội gia tăng theo sự tăng giá. Để đánh giá mức độ lạm phát cao hay thấp, người ta căn cứ vào tỷ lệ lạm phát và được xác định theo công thức sau. Tỷ lệ lạm phát năm tờ bằng mức giá 5 tờ trừ mức giá 5 tờ trừ 1 chia cho mức giá 5 tờ trừ 1 nhân 100. Mức giá, xét về mặt ý niệm, được đo bằng giá cả trung bình của các loại hàng hóa. Nhưng trong thực tế, người ta đo bằng chỉ số giá tiêu dùng Consumer Price Index, CPI. Công thức trên được viết lại là tỷ lệ lạm phát 5T bằng CPI-T trừ CPI-T trừ 1 chia CPI-T trừ 1 nhân 100. Có thể minh họa bằng ví dụ. Tỷ lệ lạm phát năm 2006 bằng CPI 2006 trừ CPI năm 2005 chia CPI năm 2005 nhân 100. Chỉ số giá tiêu dùng CPI được tính theo giá bán lẻ của các mặt hàng tiêu dùng của chính nền kinh tế, chẳng hạn như lương thực, thực phẩm, quần áo, chất đốt, giá thuê nhà, thuốc men. Ở Mỹ, người ta sử dụng giá của 364 nhóm hàng hóa chính trong 91 địa phương khác nhau để tính CPI. CPI-T bằng tổng BTI nhân QOI chia cho tổng POI nhân QOI tất cả nhân 100. Trong đó, CPI-T là chỉ số giá tiêu dùng của 5T, năm tính toán. BTI và POI là giá cả của sản phẩm ai trong năm Ti và năm Âu. Năm Âu được là năm chọn làm gốc. QOI là sản lượng sản phẩm ai trong năm Âu. Ngoài chỉ số giá tiêu dùng được sử dụng rộng rãi nhất để tính tỷ lệ lạm phát, người ta còn sử dụng các chỉ số giá khác nhau như chỉ số giá cả sản xuất, chỉ số giảm lạm phát theo GDP hay GNP. Dựa vào tỷ lệ lạm phát hay tỷ lệ tăng giá, người ta chia làm 3 loại lạm phát khác nhau. Lạm phát vừa phải. Loại lạm phát này xảy ra khi giá cả hàng hóa tăng chậm ở mức một con số mỗi năm, tức là dưới 10% một năm. Lạm phát này còn được gọi là lạm phát nước kiệu hay lạm phát một con số. Loại lạm phát này ít nhiều có tác động tiêu cực đến đời sống dân chúng, nhưng bù lại mức giá tăng sẽ kích thích các nhà đầu tư hăng hái đầu tư. Do vậy, lạm phát một con số được chính các chính phủ duy trì như một chất xúc tác để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Lạm phát cao là loại lạm phát xảy ra khi giá cả bắt đầu tăng nhanh với mức 2 đến 3 con số mỗi năm, tức là 20%, 100%, 999%. Lạm phát này còn được gọi là lạm phát phi mã hay lạm phát 2 hoặc 3 con số. Với loại này, khi giá tăng khoảng 60% trở lên thì lạm phát trở nên thành kẻ thù của sự phát triển. Nó trở thành mối đe dọa đối với nền kinh tế xã hội. Ở nước ta năm 1986, lạm phát phi mã với mức giá tăng 700% đã đẩy nền kinh tế xã hội vào trạng thái khủng hoảng toàn diện. Siêu lạm phát là loại lạm phát có mức giá tăng từ 1.000% trở lên. Siêu lạm phát còn được gọi là lạm phát siêu tốc hay lạm phát 4 con số. Các cuộc siêu lạm phát điển hình như ở Bolivia vào năm 1985 với tỷ lệ 50.000%. Ở Đức vào tháng 11 năm 1923 với tỷ lệ 10.000 tỷ% so với tháng 1 năm 1922. Một tờ séc có giá trị 30 tỷ đô sau 2 năm không mua nổi một chiếc kẹo cao su từ năm 1921 đến năm 1923, kho tiền của nước Đức tăng 7 tỷ lần. Quả thật, không thể nói có bất cứ điều gì tốt lành trong các cuộc siêu lạm phát. Con người chìm ngập trong khối lượng tiền tệ, trong khi mọi thứ hàng hóa đều khan hiếm. Chức năng sơ đẳng nhất của tiền là làm phương tiện trao đổi cũng bị mất đi. Siêu lạm phát phá hủy toàn bộ hoạt động kinh tế và thường kèm với suy thoái kinh tế rất nghiêm trọng. 5.1.2 Nguyên nhân của lạm phát. Nguyên nhân của lạm phát được luận giải theo nhiều cách. Theo thuyết lạm phát lưu thông tiền tệ mà tiêu biểu là Jay Bodin và M. Friedman thì lạm phát có nguyên do đưa tiền vào lưu thông quá mức cần thiết làm cho giá cả tăng lên. M. Friedman nói, lạm phát trong mọi lúc, mọi nơi đều là hiện tượng của lưu thông tiền tệ. Lạm phát xuất hiện và chỉ có thể xuất hiện khi nào số lượng tiền trong lưu thông tăng lên với nhịp độ nhanh hơn so với sản xuất. Theo thuyết, lạm phát cầu dư thừa tổng quát của nhà kinh tế học người Anh J.M. Keynes. Keynes đã quy nguyên nhân cơ bản của lạm phát về biến động cung cầu. Khi mức cung đã đạt tột đỉnh vượt quá mức cầu, làm cho sản xuất đình đốn, thì nhà nước cần phải đưa thêm tiền vào lưu thông, tăng chi tiêu của chính phủ, tăng tín dụng, nghĩa là tăng cầu để đạt tới trạng thái cân bằng. Khi làm như vậy, thì xuất hiện lạm phát và lạm phát có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển. Theo thuyết, lạm phát chi phí thì lạm phát nảy sinh do mức tăng các chi phí sản xuất kinh doanh nhanh hơn mức tăng năng suất lao động. Mức tăng chi phí này chủ yếu là do tăng tiền lương, do giá cả các nguyên vật liệu tăng. Đặc biệt, những năm 70 của thế kỷ 20, do giá dầu mỏ tăng cao, đã làm cho lạm phát bùng lên ở nhiều nước. Theo thuyết lạm phát cơ cấu, thì lạm phát nảy sinh do sự mất cân đối sâu sắc trong chính cơ cấu của nền kinh tế. Đây là sự mất cân đối giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa sản xuất và dịch vụ. Chính sự mất cân đối này đã làm cho nền kinh tế phát triển trong tình trạng khủng hoảng. Thực tiễn cho thấy, lạm phát là vấn đề kinh tế xã hội phức tạp và nghiêm trọng. Điều kiện kinh tế xã hội khác nhau thì lạm phát chắc chắn khác nhau. Vì thế, nguyên nhân của lạm phát cũng được luận giải theo nhiều cách. Trong giáo trình kinh tế chính trị có đề cập nhiều nguyên nhân lạm phát do cầu kéo và chi phí đẩy. Chúng ta phát triển theo cách tiếp cận này. Trong kinh tế học hiện đại, nguyên nhân của lạm phát được xem là một cách tổng hợp và được chia thành lạm phát có nguồn gốc từ cầu, gọi là lạm phát do cầu kéo, và lạm phát do nguồn gốc từ cung, gọi là lạm phát chi phí đẩy. Lạm phát do cầu kéo. Đây là loại lạm phát do gia tăng chi tiêu của nền kinh tế làm gia tăng tổng cầu. Chính sự gia tăng tổng cầu đã kéo gia tăng lên. Nói cách khác, khi nền kinh tế đã đạt tới sản lượng tiềm năng, mức sản lượng phản ánh năng lực sản xuất của một quốc gia trong điều kiện sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Việc gia tăng tổng mức cầu dẫn đến lạm phát. Tổng cầu gia tăng do nhiều nhân tố, có thể đó là tăng cung tiền tệ, có thể do chi tiêu của chính phủ gia tăng, có thể do chính sách thuế không phù hợp, vân vân. Tuy vậy, vấn đề dễ thấy đó là việc gia tăng liên tục nhiều tiền tệ làm cho tổng cầu tăng lên liên tục. Đây chính là nguồn gốc của lạm phát kéo dài. Từ phương trình trao đổi M nhân V bằng P nhân Q, ta thấy khi tổng khối lượng tiền trong lưu thông M tăng hoặc do tốc độ lưu thông tiền tệ V tăng thì tất yếu tổng cầu gia tăng. Số lượng tiền tăng do nhiều yếu tố, trong đó quan trọng hơn hết và thường xảy ra là do thiếu hụt ngân sách nhà nước. Số thiếu hụt này được đầy thọ bằng nhiều cách: vay miệng ở trong nước, vay mượn ở nước ngoài và vay mượn ở ngân hàng trung ương. Khi ngân hàng trung ương cho chính phủ vay để khắc phục sự thiếu hụt ngân sách, tức là đã bơm tiền vào nền kinh tế và làm cho khối lượng tiền tăng lên. Vay mượn của nước ngoài cũng đưa lại kết quả tương tự. Khối lượng tiền tệ tăng làm cho tổng số chi trả tăng, do đó gây ra áp lực lạm phát. Tốc độ lưu thông tiền tệ gia tăng chủ yếu do hệ thống chính trị khủng hoảng, kinh tế suy thoái, làm cho lòng tin của dân chúng vào chế độ tiền tệ giảm. Từ đó gây ra tâm lý chây trốn đồng tiền mất giá, số vòng quay bình quân của tiền tệ tăng lên. Lạm phát chi phí đẩy. Khi chi phí sản xuất kinh doanh tăng lên, một mặt đẩy giá cả tăng lên liên tục, mặt khác làm cho tổng cung giảm hay không tăng kịp số cầu. Lạm phát loại này được gọi là lạm phát chi phí đẩy. Chi phí sản xuất tăng lên do nhiều nguyên nhân, có thể do tiền lương tăng nhanh hơn, năng suất lao động, có thể do thuế khóa nặng nề, chồng chéo, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, có thể do kỹ thuật công nghệ lạc hậu, chậm đổi mới, cũng có thể do các cuộc khủng hoảng về nguyên vật liệu như sắt thép, dầu mỏ, và cũng có thể do các yếu tố khách quan như thiên tai, địch họa, vân vân. Lạm phát chi phí đẩy được coi là thứ lạm phát rất nguy hiểm vì nó đẩy nền kinh tế vào trạng thái khép. Vừa có lạm phát, vừa có suy thoái, mà suy thoái là cha đẻ của mọi sự rối loạn. Trong thực tế, lạm phát thường bắt nguồn từ cả hai nguyên nhân trên. 5.1.3 Tác động của lạm phát. Tác động của lạm phát được nhận diện hết sức khác nhau, xét ở nhiều mức độ khác nhau, biểu hiện ở nhiều trường phái kinh tế khác nhau, bao gồm cả những người lên án gay gắt, cũng sự thừa nhận vai trò tích cực của nó đối với đời sống kinh tế xã hội. Với những người lên án lạm phát, thường là nhiều hơn những người nhìn nhận vai trò tích cực. Tất thảy đều cho rằng lạm phát là một thứ thuế phi lý nhất, vô nhân đạo nhất và do đó cũng là tàn nhẫn nhất. Cơ sở cho sự lên án này là lạm phát làm giảm sức mua của tiền tệ, tạo ra sự phân phối lại thu nhập và của cải giữa các giai cấp, làm cho người giàu thì giàu thêm, người nghèo thì nghèo thêm. Với sự phê phán này, lạm phát tích cực là sự cố hay không cố ý gây ra bởi nhà nước. Vì chỉ có nhà nước là người điều hành và quản lý nền kinh tế mới là người gây ra hay không gây ra lạm phát. Cũng theo họ, những người lên án lạm phát, cùng với các sắc thuế do nhà nước định ra, thì đây cũng là sự tước đoạt phần thu nhập chính đáng của họ qua giảm sức mua của tiền tệ. Và gây ra không ai khác hơn chính là nhà nước, mà đại diện lại chính là Ngân hàng Trung ương, cơ quan độc quyền phát hành tiền. Khác với phê phán nói trên, một trường phái kinh tế khác cho rằng không phải bất kỳ một loại lạm phát nào cũng đều là xấu, mà tùy thuộc vào từng loại lạm phát. Người ta cho rằng điều lên án trên chỉ đúng khi ám chỉ loại lạm phát phi mã và siêu lạm phát. Đối với loại lạm phát vừa phải, không những không có hại mà ngược lại là cân đối với nền kinh tế. Nhiều khi nó như là một thứ thuốc kích thích, có khả năng giúp nền kinh tế tăng trưởng. Đại diện cho quan điểm này là Benjamin Franklin với câu nói sau đây. Vào khoảng thời gian có tiếng kêu đòi có nhiều tiền giấy hơn, tôi đã đứng về phía phát hành thêm vì tôi tin chắc rằng số lượng nhỏ đầu tiên in vào năm 1723 đã đem lại nhiều điều tốt, thúc đẩy buôn bán, tạo nên công ăn việc làm đối với số dân ở các tỉnh. Tính lợi ích của số tiền đó, qua thời gian và kinh nghiệm, đã hiển nhiên đến mức sau đó không ai tranh cãi gì nhiều. Tuy nhiên, có những giới hạn của nó mà quá giới hạn đó thì lợi biến thành hại. Quan điểm của Benjamin Franklin ngày nay được chứng minh tính đúng đắn của nó trong đời sống của nhiều nền kinh tế khác nhau. Nhưng dù thế nào chăng nữa, lạm phát bao giờ cũng gây ra những tác động sau đây. Ở một mức độ nhất định, lạm phát có kích thích tăng trưởng và tạo thêm công ăn việc làm. Lạm phát phân phối lại thu nhập và của cải giữa các bộ phận dân cư và giai cấp. Lạm phát đẩy nền kinh tế vào trạng thái không chỉ là rối loạn mà có khi là hỗn loạn. Mọi vật đều khan hiếm, trừ giấy bạc, tiền là hoàng than nóng, phải sang tay ngay lập tức. Địa vị kinh tế quốc gia suy yếu trên nền kinh tế thị trường quốc tế. 5.1.4 Các biện pháp kiềm chế lạm phát. Trong thời đại lưu thông tiền giấy bất khả hoán, lạm phát gần như là một hiện tượng tái yếu ở các nước và chỉ khác nhau ở mức độ cao thấp. Qua trải nghiệm lịch sử, chưa có nước nào có thể dập tắt được lạm phát, cũng như chưa nước nào chấm dứt được thất nghiệp. Các nước chỉ có thể kiềm chế, kiểm soát lạm phát ở mức độ thích hợp với mục tiêu tăng trưởng và giải quyết công ăn việc làm. Tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ mà chính phủ có thể áp dụng những biện pháp khác nhau, nhưng đều nằm trong hai nhóm: nhóm tác động lên phía cầu và nhóm tác động lên phía cung. Nhóm tác động lên phía cầu là nhằm giảm tổng cầu. Nếu diễn đạt trên đồ thị thì tác động này làm cho đường tổng cầu dịch chuyển sang trái. Giải pháp này được thực hiện bằng các chính sách vĩ mô thu hẹp như tăng thuế, giảm chi tiêu của chính phủ, giảm mức cung tiền. Nhóm tác động lên phía cung là nhằm tăng tổng cung. Nếu diễn đạt trên đồ thị thì tác động này sẽ làm cho đường tổng cung dịch chuyển sang phía phải. Giải pháp này được thực hiện thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật, gia tăng sản lượng, thực hiện miễn giảm một số loại thuế có tác dụng khuyến khích cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Nhiều quốc gia còn vay từ nước ngoài để trợ giúp nguồn cung trong nước, nhưng biện pháp này lại chứa đựng nguy cơ lạm phát trong tương lai. Chúng ta cũng có thể chia các biện pháp kiềm chế lạm phát thành nhóm giải pháp tình thế và nhóm giải pháp chiến lược. Nhóm giải pháp tình thế được triển khai với mục tiêu giảm tức thời cơn sốt lạm phát đang tàn phá đời sống kinh tế xã hội. Những giải pháp cơ bản thường là biện pháp tiền tệ tín dụng nhằm giảm bớt lượng tiền giấy trong nền kinh tế và từng bước kiểm soát quá trình lưu thông tiền tệ. Thực hiện biện pháp này, ngân hàng trung ương phải quản lý chặt chẽ việc cung ứng tiền tệ, thực hiện chính sách đóng băng tiền tệ. Nghĩa là các tổ chức và cá nhân có bao nhiêu tiền thì sử dụng bấy nhiêu. Ngân hàng phát hành tạm thời ngưng nghiệp vụ, tái chiết khấu và tái cầm cố đối với các tổ chức tín dụng, dừng việc mua vào các chứng khoán ngắn hạn trên thị trường tiền tệ, không phát hành bù đắp bội chi ngân sách nhà nước, tất cả là không để cho tiền tăng thêm trong lưu thông. Biện pháp tiền tệ tín dụng nhằm giảm lượng tiền trong lưu thông còn được thực hiện qua việc ngân hàng trung ương bán các chứng khoán ngắn hạn và bán ngoại tệ trên thị trường tiền tệ. Chính phủ phát hành các công cụ tài chính vay tiền trong nền kinh tế để bù đắp thâm hụt ngân sách, tăng lãi suất tiền gửi, đặc biệt là lãi suất tiền gửi tiết kiệm đến độ đủ sức hấp dẫn đối với dân chúng. Thi hành chính sách tài chính thắt chặt như tạm ngưng một số khoản chi tiêu, nếu có thể ngưng được, cân đối lại ngân sách và cắt giảm chi tiêu đến mức có thể được. Tăng quỹ hàng hóa tiêu dùng để cân đối với số lượng tiền hiện có trong lưu thông bằng cách khuyến khích mậu dịch tự do, giảm nhẹ thuế quan và các biện pháp khác để thu hút hàng hóa từ ngoài vào, kể cả đi vay hoặc xin viện trợ từ nước ngoài. Nhóm giải pháp chiến lược là những giải pháp có khả năng tác động lâu dài đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Sự tác động đồng bộ lên mọi mặt của đời sống kinh tế của nó có thể tạo ra sức mạnh kinh tế mới cho đất nước, làm cơ sở cho sự ổn định tiền tệ một cách bền vững. Những giải pháp này thường là thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa và mở rộng lưu thông hàng hóa. Ví dụ như Việt Nam, để chống lạm phát, nhà nước ta đã triển khai nhanh chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Qua trải nghiệm lịch sử, đây được coi là biện pháp chiến lược hàng đầu để chống lạm phát. Kiện toàn bộ máy hành chính, cắt giảm biên chế để giảm chi tiêu thường xuyên của ngân sách, giảm bộ chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý điều hành nhà nước trên cơ sở tăng các khoản thu do ngân sách một cách hợp lý, chống thất thu, đặc biệt là thất thu về thuế, nâng cao hiệu quả các khoản chi ngân sách nhà nước. Thực hiện chiến lược cạnh tranh hoàn toàn. Chiến lược này đòi hỏi phải xóa bỏ mọi rào cản đối với hoạt động của thị trường. Nhờ đó cạnh tranh gia tăng, giá cả sẽ có xu hướng giảm xuống. Mặt khác, cạnh tranh lại thúc đẩy các nhà kinh doanh cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, và do đó nó sẽ giảm được chi phí sản xuất kinh doanh, giảm được giá bán hàng hóa. Cạnh tranh tạo nên sự tác động bắt cầu, như vậy lạm phát sẽ được điều chỉnh. 5.2 Thiểu phát. 5.2.1 Khái niệm, nguyên nhân và hậu quả của thiểu phát. Thiểu phát, giảm phát, là tình trạng ngược lại so với lạm phát. Nó xảy ra khi mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống và kéo dài. Khi đó, sức mua của đồng tiền tăng lên, làm cho giá cả chung của các hàng hóa giảm xuống ở mức phổ biến và liên tục. Giảm phát là hiện tượng giảm sút của các phương tiện thanh toán, không đi đôi với việc giảm sút của sản xuất về số lượng, và do đó không đi đôi với giảm sút về giá cả. Giảm phát ít khi là hiện tượng tự phát, mà thường là do nhà nước cố tình hạn chế cầu để giảm bớt những mất cân đối lớn, có thể lượng hóa qua mấy vấn đề sau. Giảm phát bắt nguồn từ chính sách cắt giảm chi tiêu của nhà nước, như giảm chi tiêu ngân sách, giảm thuế, giảm cung tiền tệ, giảm chi tiêu đầu tư, thất nghiệp tăng quá mức tự nhiên, làm cho tiền lương giảm xuống. Giảm phát bắt nguồn từ nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng, nhà kinh doanh giảm khi chất lượng hàng hóa không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Giảm phát có thể cũng bắt nguồn từ sự sụt giảm giá ngoại tệ, khả năng cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài tăng, làm giảm suất khấu ròng. Khi nền kinh tế có thiểu phát, giá cả hàng hóa, dịch vụ giảm xuống sẽ làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm, các doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế chậm lại và nhịp độ sản xuất kinh doanh chậm lại. Nền kinh tế thiểu phát sẽ làm cho hoạt động đầu tư giảm, thu nhập của người lao động giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, nền kinh tế lại rơi vào tình trạng suy thoái, mà suy thoái luôn là kẻ thù của sự phát triển. Cũng cần phân biệt giảm phát và giảm lạm phát. Giảm lạm phát là quá trình kìm hãm bớt mức tăng giá cả để đạt tới một mức lạm phát vừa phải. Giảm lạm phát là tình trạng lạm phát vẫn còn, nhưng mức lạm phát được giảm đi so với trước. Còn giảm lạm phát là tình trạng mức giá chung trong nền kinh tế giảm liên tục dưới mức vừa phải. 5.2.2 Giải pháp để khắc phục thiểu phát. Ổn định tiền tệ chính là việc chống lại tình trạng thiểu phát cũng như nguy cơ dẫn đến tình trạng này. Đó là những biện pháp thúc đẩy tổng cầu, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Việc này được thực hiện bằng các chính sách của chính phủ. Chính sách tài chính: tăng chi cho đầu tư phát triển, chi cho giải quyết công ăn việc làm, chi phúc lợi xã hội, giảm thuế để kích thích đầu tư và kích thích chi tiêu. Chính sách tiền tệ: ngân hàng trung ương điều chỉnh lãi suất thị trường, nới lỏng các hạn chế trong việc cấp tín dụng để kích thích nhu cầu đầu tư và tiêu dùng. Khi lãi suất đồng nội tệ có xu hướng giảm xuống, sẽ làm giảm giá của nội tệ so với ngoại tệ, do đó sẽ kích thích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Chính sách thu nhập: chính phủ có thể đưa ra những hướng dẫn hoặc những quy định mang tính cưỡng chế để hạn chế tình trạng tiền lương và giá cả giảm. Chính sách kinh tế đối ngoại nhằm mở rộng xuất khẩu, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, gồm các công cụ như điều chỉnh tăng tỷ giá hối đoái, giảm thuế, chống buôn lậu, tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp. Lạm phát và giảm phát là một trong những vấn đề gây phiền toái nhất cho dân chúng và chính phủ, nhưng lại là một trong những lĩnh vực được hiểu biết kém nhất của kinh tế học, mặc dù đã khá nhiều thời gian, tốn kém và giấy mực để luận giải về nó. Nói như vậy có nghĩa là những ghi chép trên không nhằm kết thúc sự phân tích về lạm phát và giảm phát, mà cần xem là bước khởi đầu nhận thức về nó. Chú thích: nhìn vào dòng chảy tư tưởng kinh tế, học thuyết tiền tệ của các Marx là một đóng góp lớn. Tuy vậy, như một nhà nghiên cứu đã nói, nếu tuyệt đối hóa Marx là ngu xuẩn, nhưng phủ định Marx lại là sự ngu xuẩn hơn. Vấn đề là cần vận dụng sáng tạo cho sự phát triển. Hết chú thích.